Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam đang phải nhập thêm nhiều than cho các nhà máy nhiệt điện trước nguy cơ sẽ thiếu điện nghiêm trọng trong những năm tới vì nhu cầu về điện tăng nhanh hơn tốc độ xây dựng các nhà máy điện mới. Nói cách khác, Việt Nam sẽ không thể một sớm một chiều từ bỏ hay hạn chế việc sử dụng than cho nhiệt điện. Vấn đề là các nhà máy điện này phải sử dụng những công nghệ tiên tiến để hạn chế tác hại đến khí hậu, môi trường và sức khỏe của người dân. Đó là ý kiến của giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng đầu của năm 2018, Việt Nam nhập khẩu 17,34 triệu tấn than đá trị giá khoảng hơn 2 tỷ đô la, tăng gần 49% về lượng và tăng khoảng hơn 71% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Cũng theo số liệu này, Úc, Trung Quốc và Indonesia là ba thị trường cung cấp than đá nhiều nhất cho Việt Nam. Nhưng nay Việt Nam cũng đang xem xét khả năng nhập than từ thị trường Hoa Kỳ. Theo tin từ báo chí trong nước, vào đầu tháng 8, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV vừa thảo luận với Tập đoàn Eskom của Mỹ về khả năng nhập khẩu than trực tiếp từ Hoa Kỳ về Việt Nam, trong bối cảnh Hà Nội cũng muốn tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ nhằm thu hẹp thặng dư thương mại với nền kinh tế hàng đầu thế giới này, và như vậy sẽ tránh bị chính quyền Trump áp thuế lên hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Thật ra thì Việt Nam buộc phải tìm thêm nguồn cung cấp than đá để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Theo dự báo của Bộ Công Thương, than đá sẽ chiếm khoảng 42,6% công suất nguồn điện Việt Nam vào năm 2030, tức là tăng so với mức 38,1% ở thời điểm hiện nay. Cũng theo dự báo của Bộ Công Thương, Việt Nam sẽ thiếu điện nghiêm trọng vào năm 2021 bởi vì tăng trưởng nhu cầu điện nhanh hơn tốc độ xây dựng các nhà máy điện mới. Như vậy, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 680 triệu tấn than để cung cấp cho các nhà máy điện trong giai đoạn 2016-2030. Theo giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, do Việt Nam đã bỏ dự án nhà máy hạt nhân và cũng do không thể nhanh chóng phát triển các loại năng lượng tái tạo, Việt Nam không có sự chọn lựa nào khác ngoài việc gia tăng sử dụng than đá.
Trước đây, theo cái quy hoạch điện mà gọi là quy hoạch điện 7, Việt Nam vẫn tính đủ các cái nguồn cung cho các phát triển kinh tế cho đến năm 20, và bây giờ thì tính tiếp là cái quy hoạch 8 cho đến năm 30. Thế nhưng mà trong cái quy hoạch điện đó thì trước đây có chủ trương hẳn hoi làm điện hạt nhân. Điện hạt nhân là công suất của nó lớn lắm, do đó cho nên là nếu như mà làm vài ba cái nhà máy điện hạt nhân mà trước năm 30 theo như là quy hoạch cũ ấy, thì rõ ràng là ta cũng không đến nỗi là thiếu các cái nguồn điện để phải sử dụng than đá. Nhưng bây giờ cái quy hoạch đó ấy, thì bỏ cái điện hạt nhân rồi, tức là một cái mảng lớn như thế là không còn nữa. Thế trong khi đó thì thủy điện của ta thực chất là đã khai thác gần hết. Trong những cái năm gần đây thì có phát triển thêm thủy điện nhỏ, thế nhưng mà cũng không đáng kể. Dù sao thì thủy điện vẫn là cái nguồn phát điện chính hiện nay ở Việt Nam. Một cái nguồn phát điện khác nữa tức là dầu và nhất là khí đốt. Cái việc này nó phụ thuộc vào cái việc khai thác dầu của ta ở ngoài khơi. Mà cái tình hình hiện nay là với cái sự quấy phá của Trung Quốc như thế thì nó rất là bấp bênh, không thể coi như là một cái nguồn chủ lực như một số nước khác được. Thế thì nhiều người thì cũng nói rằng là như vậy thì năng lượng tái tạo, nhưng mà nó cũng không dễ đâu anh. Vậy thì còn có cách gì khác ngoài than?
Vấn đề là tại hội nghị về khí hậu ở Paris năm 2015, chính phủ Việt Nam đã cam kết với quốc tế là sẽ cắt giảm 8% lượng khí phát thải gây hiệu ứng lồng kính từ đây đến năm 2030. Trong khi đó, việc gia tăng sử dụng than đá cho nhà máy nhiệt điện sẽ kéo theo việc gia tăng lượng khí CO2 và khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn càng nặng nề. Giáo sư Phạm Duy Hiển giải thích cụ thể hơn về tác hại của các nhà máy nhiệt điện đối với khí hậu và môi trường không khí.
Thứ nhất, nó là một cái nguồn phát ra khí CO2, là cái khí gây hiệu ứng nhà kính để làm biến đổi khí hậu, mà Việt Nam là một trong những cái nước chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tương đối nặng nề. Đấy là một cái nhược điểm lớn. Nhiều nước trên thế giới người ta cũng muốn từ bỏ cái điện than cũng vì cái lý do cam kết giảm cái phát thải CO2. Ở cái hội nghị COP21 ở Paris, Việt Nam cam kết sẽ giảm phát thải CO2 8%. Và nếu như mà được cái sự giúp đỡ của các cái tổ chức quốc tế hay các nước phát triển, thì Việt Nam sẽ phát triển năng lượng tái tạo nhanh và do đó cho nên sẽ cam kết giảm đến 20%. Thì cái đấy là một cái cam kết mà bây giờ rất là khó, là bởi vì cái lúc cam kết đấy là có điện hạt nhân. Nếu mà có điện hạt nhân thì cam kết như thế là tương đối dễ, là bởi vì điện hạt nhân là không có phát ra CO2 gì cả. Bây giờ thì khó rồi, không phải là đơn giản mà có thể là bỏ cái điện than. Một cái lý do chính nữa nhiều người phản đối, tức mà cái đó là cái hiện nay là đang gây xôn xao nhiều nhất trong nước, là cái điện than đấy là nó gây ra ô nhiễm môi trường khí đấy, phát ra các cái bụi này, rồi thì các cái khí độc như là SO2, các khí độc như là NOx thì gọi là NOx đấy, khí nitơ đấy, oxit nitơ, và ngoài ra thì còn có thể có nhiều cái tạp chất ở trong than mà nó phát ra ngoài mà độc hại, như là thủy ngân, arsen chẳng hạn. Do đó cho nên cái ô nhiễm môi trường do các nhà máy điện chạy than đấy là nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Người ta phản đối mạnh nhất điện than là ở cái chỗ đấy. Như trường hợp của Trung Quốc chẳng hạn, thì đúng là cái điện than của Trung Quốc nó gây ra cái ô nhiễm môi trường khí mà có thể nói là rất nặng nề ở rất nhiều các cái vùng ở Trung Quốc, thậm chí gần hết, nhất là về mùa đông. Cho nên ở Việt Nam cái kịch bản của nó cũng gần giống như thế. Chỉ có điều tức là có những cái phát biểu, phát ngôn trên báo chí và nói rằng là cái điện than ở Việt Nam ấy là giết chết hàng năm là 4.300 người. Và cái này thì các cái chuyên gia của EVN và của ngành điện và ngành năng lượng người ta cũng bức xúc phản đối. Với tư cách là một cái người gần có thể nói là chuyên gia nghiên cứu về môi trường trong nhiều năm nay, thì tôi thấy là những cái cách phát biểu như thế không nên, và nó không dựa trên một cái cơ sở hoàn toàn là khoa học để mà nói, mặc dù có trích dẫn các chuyên gia của Harvard chung cho cả cái vùng Đông Nam Á. Tôi phải nói rằng là những cái đó nó cũng không hoàn toàn là có cơ sở khoa học.
Tuy nhiên, theo giáo sư Phạm Duy Hiển, có thể giảm thiểu những tác hại đến khí hậu và môi trường bằng cách sử dụng các công nghệ tiên tiến cho các nhà máy điện than.
Hiện nay các cái công nghệ về điện than ấy là nó cũng phát triển rất mạnh để mà nó vừa nâng cao cái hiệu suất của các cái nhà máy điện chạy than, đồng thời nó cũng giảm bớt các cái ô nhiễm đấy. Và do đó cho nên là vấn đề dùng điện than là vấn đề phải dùng cái công nghệ tương đối là hiện tại của nó để mà giải quyết cả hai cái bài toán, từ khí CO2 cho đến các cái khí ô nhiễm và cho đến nâng cao cái hiệu suất. Thì hiện nay như ở Việt Nam ấy, thì lần đầu tiên là có thấy nói có cái nhà máy Vĩnh Tân 4 ấy, công suất là 600 MW, sử dụng cái công nghệ tương đối là hiện đại hiện nay. Và lần đầu tiên ở Việt Nam, đấy là công nghệ hơi nước siêu bão hòa, và nó nâng cái hiệu suất của sản xuất điện từ than lên cao, và đồng thời nó cũng giảm bớt tất cả những cái chất phát thải. Ngoài ra thì bằng cách gì anh cũng phải đầu tư vào các cái hệ thống, mà cái hệ thống đó là giảm được bụi này, hút bụi này, làm sạch khí SO2 này và làm sạch khí NOx. Thì những cái đó nó sẽ nâng cái giá thành đầu tư của cái nhà máy điện than lên cao. Thí dụ như là trung bình ở cái mức là $1,000 trên 1 kW công suất chạy điện than tốt, không ảnh hưởng nhiều đến môi trường, thì anh phải nâng cái giá đầu tư lên được khoảng một vài trăm đô la nữa. Và như thế thì nó gặp một cái vấn đề, tức là giá thành điện năng ảnh hưởng đến giá bán điện. Thì cái đấy hiện nay chúng ta cũng nhất định là cũng có những cái khó khăn, bởi vì là giá điện hiện nay nó chưa đủ đáp ứng được cái nhu cầu này.
Như vậy, khả năng giải đối với chính phủ Việt Nam hiện nay chính là ở chỗ đó, muốn có thêm vốn đầu tư phát triển các công nghệ tiên tiến cho những nhà máy điện than thì phải tăng giá điện bán ra. Nhưng tăng giá điện thì dân chúng sẽ bất bình phản đối, bởi vì vật giá hiện nay đã quá cao rồi.